là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Vẫn chưa tìm thấy tung tích của chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích. Nam Triều Tiên chấp thuận đề nghị của Washington họp tay ba với Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật. Tòa án Hiến pháp Thái Lan hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử tháng trước.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Kerry cho biết Hoa Kỳ chuẩn bị thêm các biện pháp chế tài Nga về vấn đề Ukraine.
We're prepared to respond very, very strongly with additional serious.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay đại diện các sứ quán nước ngoài tham dự buổi thảo luận của mạng lưới blogger Việt Nam về quyền tự do đi lại.
Hy vọng của chúng tôi muốn cho mọi người hiểu biết cái quyền tự do đi lại là một trong những quyền rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục có các hoạt động và vận động quyền tự do đi lại. Rất là nhiều người đang bị vi phạm hiện nay.
Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết cùng với Hoài Hương.
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích tập trung quanh vùng biển phía nam Ấn Độ Dương đang bước sang ngày thứ nhì. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có chứng cứ gì là hai vật thể được nhận diện qua vệ tinh là một phần của chiếc phi cơ bị mất tích. Năm phi cơ dò tìm đang tìm kiếm trong khu vực hẻo lánh này trong một nỗ lực quốc tế để tìm những mảnh vỡ có thể có của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. Chiếc phi cơ mất tích hôm 8 tháng 3 với tất cả 239 người trên chuyến bay. Trong các máy bay thám thính tham gia cuộc tìm kiếm, có nhiều máy bay của Australia và New Zealand và một máy bay của Hải quân Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein nói Trung Quốc cũng triển khai nhiều tàu bè và máy bay cùng với Nhật Bản, Anh và Pháp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Thế nhưng, ông Hishamuddin cho rằng vẫn còn có sự tiếp tay nhiều hơn nữa.
I will also be speaking to the US Secretary of Defense at 21:15 tonight.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói, ông sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vào tối hôm nay để yêu cầu Mỹ cung cấp thêm những nguồn lực chuyên môn góp phần vào cuộc tìm kiếm và các nỗ lực cứu hộ, kể cả các loại xe có thể được sử dụng trong các nỗ lực cứu đắm ở độ sâu dưới biển. Cho tới nay, vẫn chưa có vết tích gì của chiếc máy bay mất tích hay manh mối nào vững chắc cho biết điều gì đã xảy đến cho chiếc máy bay này khi nó biến mất trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Những hình ảnh vệ tinh do Australia phổ biến hôm qua cho thấy hai vật thể lớn mà các nhà điều tra nói có thể là một phần của chuyến bay. Một vật thể có chiều dài khoảng 24 mét và vật thể thứ nhì dài 5 mét.
Liên quan đến tình hình của Ukraine, ngày hôm nay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon gặp các nhà lãnh đạo Ukraine trong ngày thứ nhì của những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại vùng này. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ông Ban đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua để khuyến khích đối thoại với Ukraine nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. Cuộc gặp của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc với các nhà lãnh đạo Nga diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel loan báo là ông được người tương nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bảo đảm trong một cuộc điện đàm là quân đội Nga tập trung đông đảo gần Ukraine, không có kế hoạch vượt qua biên giới. Đề đốc John Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, nói.
Also pressed Minister Shoigu to explain Russian intentions with respect to forces they have aligned.
Ông cũng hối thúc Bộ trưởng Shoigu giải thích các ý định của Nga có liên quan đến lực lượng của Nga mà họ đã điều động gần miền đông Ukraine và biên giới phía nam. Và ông nhắc lại lời kêu gọi của ông là Nga cần làm việc tức thì để giảm bớt căng thẳng và phục hồi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Vài giờ trước đó, các nhà lập pháp Nga với đa số áp đảo bỏ phiếu phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga. Hôm nay, Thượng viện Nga sẽ bỏ phiếu về hiệp ước này. hành động của ông Putin đã khiến Hoa Kỳ và châu Âu ban hành thêm nhiều biện pháp chế tài nữa. Tổng thống Barack Obama hôm qua nói ông áp đặt chế tài thêm nhiều cá nhân có liên quan đến nỗ lực biến Crimea thành một phần đất của Nga. Trước đó, Hoa Kỳ áp dụng chế tài, hạn chế du hành và những hoạt động kinh tế của 21 người liên quan đến những hành động của Điện Kremlin.
Đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn có. Các biện pháp chế tài này không những chỉ có một ảnh hưởng đáng kể lên nền kinh tế Nga, mà còn có thể gây khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Nga phải biết là leo thang thêm nữa sẽ chỉ làm Nga cô lập thêm trong cộng đồng quốc tế.
Nga đã đáp lại bằng cách áp đặt lệnh cấm du hành đối với những chính trị gia tên tuổi của Mỹ. Liên hiệp châu Âu dự trù sẽ thêm vào danh sách chế tài những người bị hạn chế du hành và tài sản bị phong tỏa. Chủ tịch EU nói cũng có thể hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh EU và Nga sắp tới. Chủ tịch EU, ông Herman Van Rompuy nói.
Each incident, each new action we will assess on itself.
Mỗi biến cố, mỗi hành động mới sẽ được chúng ta đánh giá. Chúng ta sẽ không đặt tất cả các lá bài lên bàn. Điều này tùy thuộc vào chúng ta quyết định khi nào khởi động tất cả. Nhưng việc chuẩn bị đang được xúc tiến với một sứ mạng hết sức rõ rệt.
Một viên chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga nói, Nga có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga trên bán đảo Crimea để bảo đảm rằng đây là một đại diện xứng đáng của Liên bang Nga và được bảo vệ chống lại tất cả mọi xâm lấn có thể xảy ra.
Trong khi đó, các giới chức và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gạt bỏ các lệnh cấm du hành có tính cách trả đũa do Nga loan báo, ít lâu sau khi Tổng thống Barack Obama tăng cường các biện pháp chế tài đối với Nga vì hành động sáp nhập Crimea. 6 nhà làm luật Mỹ và 3 giới chức của Tòa Bạch Ốc hiện đang bị cấm du hành sang Nga. Theo bài tường thuật của thông tín viên Michael Berman từ Thượng viện Hoa Kỳ do Tấn Trương trình bày.
Những người Mỹ bị cấm này gồm cả Chủ tịch Hạ viện John Boehner. Hôm thứ Năm, một phát ngôn viên của ông Boehner nói rằng chẳng những ông không lấy làm khó chịu mà Chủ tịch Hạ viện còn tự hào được liệt vào một danh sách những người sẵn sàng đứng lên chống lại thái độ hung hăng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhận định tương tự cũng được đưa ra bởi Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, nghị sĩ Dân chủ Robert Menendez. Ông nói, nếu đứng lên thay mặt cho người dân Ukraine, sự tự do của họ, nền dân chủ đã có được một cách khó khăn và chủ quyền, có nghĩa là tôi bị ông Putin chế tài thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Cũng được nêu danh có Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, người đã dùng Twitter để nói rằng ông sẽ không ngưng hoạt động cho tự do và độc lập của Ukraine, kể cả Crimea. Ông McCain nằm trong một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng vừa đi thăm Ukraine. Không có giới chức Bộ Ngoại giao nào nằm trong danh sách cấm du hành của Nga. Nhưng nữ phát ngôn viên Jen Psaki tóm lược cảm tưởng của chính quyền Obama về vấn đề này trong phát biểu sau đây.
What we've seen pretty universally is pride to be on the list, to be standing up.
Điều chúng ta đã thấy khá phổ biến là sự tự hào được nằm trong danh sách, được đứng lên thay cho những gì mà họ và chúng ta cảm thấy là chính đáng, ấy là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Chuyên gia về Nga, ông Jeffrey Mankoff, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược, nói cho tới giờ này, lệnh cấm du hành của Moscow sẽ không gây trở ngại cho bất cứ người Mỹ nào được nêu danh, nhưng không thể nói điều này về những người Nga bị chính quyền Obama chế tài.
Nga dễ bị tổn thương trước các biện pháp chế tài do Hoa Kỳ áp đặt hơn so với Hoa Kỳ trước lệnh chế tài của Nga. Nói như thế, tôi không biết các biện pháp của chính phủ Hoa Kỳ sẽ có hiệu quả ra sao trong việc thực sự tác động đến lối hành xử của Nga.
Ông Mankoff nói sự hữu hiệu của các lệnh chế tài của Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào mức độ mà các lệnh được Liên hiệp châu Âu thực thi. Và liệu sự khó khăn tài chính áp đặt lên các thành phần có thế lực của Nga có gây áp lực cho Tổng thống Putin hay không?
Tiếp tục tin liên quan đến Ukraine, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp chế tài Nga vì việc sáp nhập bán đảo Crimea. lực lượng Nga thực ra đã chiếm quyền kiểm soát khu vực sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ tiếp theo nhiều tháng biểu tình và bạo động tại thủ đô Kiev của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho ban tiếng 34 của đài VOA, ông Kerry tuyên bố các hành động của Nga có nguy cơ gây bất ổn cho Ukraine. Thông tín viên Amanda Scott ghi nhận chi tiết trong bài do Minh Phượng trình bày.
Các nhận định của Ngoại trưởng Kerry được đưa ra hôm qua, cùng ngày Tổng thống Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào 20 nhà lập pháp và giới chức cấp cao của Nga. Ngoại trưởng Kerry cho biết Hoa Kỳ sẽ không cho phép các hành động của một nước phá hủy điều ông gọi là trật tự hậu Thế chiến II và cơ cấu quốc tế. Ông cũng nói thêm rằng quyết định cách thức tiến tới là tùy thuộc vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chúng tôi sẵn sàng đáp lại một cách rất kiên cường bằng việc áp dụng thêm những biện pháp chế tài nghiêm khắc nhắm vào các khu vực nếu như họ tiếp tục tham gia vào các hoạt động khiêu khích và bất hợp pháp.
Ông Kerry nói ông không tin rằng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga về vấn đề Ukraine sẽ ảnh hưởng đến công tác của họ về những vấn đề quốc tế như Afghanistan, Syria hay chương trình hạt nhân Iran.
I think that the talks are much too important to the world.
Tôi nghĩ các cuộc hội đàm quá quan trọng đối với thế giới, đối với tương lai của người dân Iran, đối với tương lai của mối quan hệ của chúng ta. Tôi nghĩ Nga có mối quan tâm sâu xa trong việc muốn giải quyết vấn đề. Các thắc mắc về chương trình, đó là lý do vì sao Nga là một phần trong nỗ lực của nhóm P5+1, nơi mọi người đều thống nhất và đồng ý rằng Iran, giống như mọi nước khác, cần phải chứng tỏ mục đích của chương trình. Và theo tôi, Nga rất có cam kết với việc đó.
Các quốc gia Tây Phương lên án Iran là sử dụng chương trình tinh chế uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân và Tehran luôn phủ nhận cáo buộc này. Ngoại trưởng Kerry tỏ ý hy vọng rằng các vấn đề có liên quan đến Iran, đến Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có thể được giải quyết mà không có sự đối đầu.
Chúng tôi không mong muốn gì hơn là nhìn thấy các vấn đề đang ngăn trở khả năng tiến tới của chúng ta được giải quyết. Sẽ thật là tuyệt vời cho tất cả mọi người. Và những thách thức là các nhà lãnh đạo phải cố gắng tìm ra một con đường để đi tới. Tổng thống Obama có cam kết với đường lối ngoại giao và đối thoại trong bước đầu. Nhưng quý vị biết mọi sự thực ra là tùy thuộc vào chế độ.
Ông Kerry nói một thỏa thuận có thể đạt được. Và Iran có quyền có một chương trình hạt nhân hòa bình, nhưng Iran phải hội đủ các tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm, về tính minh bạch và tự chế hiện hữu trong các chương trình khác trên thế giới.
Iran biết rằng cơ bản tuyệt đối là sẽ không thể có một vũ khí hạt nhân. Đó là điều cơ bản. Và nếu đó là một chương trình hòa bình, thì ắt hẳn phải rất dễ dàng để chứng tỏ cho mọi người thấy đó là một chương trình hòa bình. Điều ấy không khó khăn gì nếu ta nghiêm túc.
Trong thông điệp dịp lễ mừng năm mới của 34, Tổng thống Obama tuyên bố đạt được một thỏa thuận chung quyết cho vấn đề hạt nhân sẽ khó khăn, nhưng ông quyết tâm tìm ra một giải pháp thực tiễn. Hôm thứ Tư, các nhà thương thuyết của Iran và 6 cường quốc quốc tế đã hoãn điều họ gọi là các cuộc đàm phán có thực chất và hữu ích về chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục vào tháng tới ở Vienna.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức Afghanistan cho biết là 9 thường dân đã thiệt mạng khi 4 tay súng tuổi thìn của Taliban thâm nhập vào hàng rào an ninh của một khách sạn sang trọng ở thủ đô Kabul và nổ súng. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Sadiq Siddiqui cho biết là 4 kẻ tấn công đã bị bắn chết. Ông xác nhận rằng trong số những người bị thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm thứ Năm có nhiều thường dân nước ngoài. Ông Siddiqui nói các hung thủ đã bị lực lượng an ninh Afghanistan bắn chết trong 3 tiếng đồng hồ giao tranh. Ông nói thật là không may là 9 người khác cũng bị giết chết bởi những kẻ tấn công. 4 trong số những người này là người nước ngoài. Các nạn nhân gồm có những người đến từ New Zealand, Canada, Pakistan và Ấn Độ, và 5 nạn nhân còn lại là người Afghanistan, trong đó có 2 trẻ em và 2 phụ nữ. Ngoài ra còn có 6 người khác bị thương trong cuộc tấn công này. Các giới chức Afghanistan nói rằng các tay súng đã bước vào khách sạn Serena vào chiều tối hôm thứ Năm và chờ đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi nổ súng. Tất cả đều là những thiếu niên dưới 18 tuổi. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm Taliban đã hứa sẽ gây gián đoạn, đã thề sẽ gây gián đoạn cho kế hoạch bầu cử Tổng thống Afghanistan vào ngày 5 tháng 4. Một kẻ đánh bom tự sát tại khách sạn Serena trong năm 2008 đã giết chết ít nhất 6 người.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Một buổi thảo luận về thực trạng vi phạm quyền tự do đi lại tại Việt Nam diễn ra sáng ngày 20 tháng 3, quy tụ sự tham gia của đại diện các sứ quán nước ngoài ở Hà Nội. Sự kiện mang tên Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm quốc tế do mạng lưới blogger Việt Nam tổ chức. Mạng lưới cho biết thành phần tham dự ngoài đại diện ngoại giao từ các đại sứ quán Đức, Úc, Thụy Điển, Liên hiệp châu Âu, còn có giới truyền thông nước ngoài, các blogger, các nhà hoạt động và nhân sĩ trí thức có tiếng. Trong số này có tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Blogger Trịnh Anh Tuấn, một thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam cho biết.
Đây là một cái buổi cà phê nhân quyền do mạng lưới Việt Nam tổ chức. Hiện nay thì rất là nhiều thành viên mạng lưới blogger Việt Nam và rất là nhiều người khác bị phía lực lượng an ninh không cho xuất cảnh. Cái nguyện vọng của chúng tôi thì nó rất là muốn cho mọi người hiểu biết được cái quyền tự do đi lại là một trong những quyền mà rất là quan trọng.
Anh Tuấn nói, ban tổ chức có gửi thư mời đại diện an ninh và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam dự buổi thảo luận, nhưng các bên này không chính thức tham dự, chỉ có các nhân viên an ninh thường phục theo dõi và đứng xung quanh ghi hình sinh hoạt này. Vẫn theo lời blogger Anh Tuấn, thời gian gần đây, lệnh cấm xuất cảnh thường được nhà cầm quyền áp dụng tùy tiện đối với các blogger, những nhà hoạt động xã hội, các nhân vật bất đồng chính kiến hay những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Các blogger Việt Nam nói, lý do nhà cầm quyền đưa ra để cấm xuất cảnh thường chung chung là an ninh quốc gia, mà không giải thích cụ thể là gì, những người bị cấm đã vi phạm an ninh quốc gia như thế nào. Và người bị cấm cũng không nhận được biên bản cấm xuất cảnh cho tới khi họ bị chặn tại sân bay. Blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành nói, chính sự mơ hồ và lý do an ninh quốc gia bao quát như vậy đã tạo ra một không gian lớn cho lực lượng an ninh hành xử tùy tiện. Họ có thể cấm bất cứ ai nếu cảm thấy ảnh hưởng tới quyền lợi của họ và tạo ra một khoảng trống về sự vi phạm nhân quyền rất lớn tại Việt Nam. Đoạn video được mạng lưới blogger Việt Nam phổ biến trên YouTube cho thấy, tại buổi thảo luận, ông David Skorowski, bí thư thứ hai của Đại sứ quán Australia, đánh giá cao sinh hoạt này. Ông nói, đây là cơ hội quan trọng cho chúng tôi hiểu hơn về tình hình nhân quyền Việt Nam. Vẫn theo lời ông, chính phủ Australia rất quan tâm và không ngừng thúc đẩy chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Lãnh sự kiêm tham tán chính trị của Đại sứ quán Đức, ông Felix Watch nói, bất đồng quan điểm với nhà nước không phải là tội phạm, do đó không thể dẫn tới việc bị cấm xuất cảnh hoặc bị tịch thu hộ chiếu. Gần đây, một số blogger trẻ Việt Nam sang Thụy Sĩ dự báo cáo nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội hồi tháng 2, khi trở về bị tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh, trong số này có trường hợp của blogger Peter Lâm Bùi. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, thực trạng này là không thể chấp nhận. Thời gian qua, mạng lưới blogger Việt Nam đã phát động chiến dịch quốc tế vận phản đối điều luật 258 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, một điều luật đang được áp dụng đối với các nhà báo và những blogger độc lập thể hiện quan điểm trái chiều. Điều luật này cũng bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là bao quát và mơ hồ nhằm bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng của công dân. Mạng lưới blogger Việt Nam kêu gọi chính phủ Việt Nam chấn chỉnh tình trạng cấm xuất cảnh tùy tiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cũng như thực hiện những cam kết cải thiện nhân quyền trong tư cách là một nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Mạng lưới blogger Việt Nam kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, các tổ chức hoạt động nhân quyền quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đồng lên tiếng thúc giục Việt Nam chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền và quyền tự do đi lại của công dân.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, tiếp tục phần tin quốc tế, các giới chức Nam Triều Tiên cho hay là Hội đồng An ninh Quốc gia của nước này đã chấp thuận một đề nghị của Washington mở một cuộc thảo luận tay ba với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe bên lề của một hội nghị quốc tế về vấn đề hạt nhân sẽ được tổ chức tại La Haye ở Hà Lan vào tuần tới. Một người phát ngôn của Tổng thống Nam Triều Tiên hôm nay nói với các nhà báo tại Seoul rằng Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra một loan báo chính thức về buổi họp này trễ hơn trong ngày hôm nay. Tổng thống Park đã nhiều lần từ chối các đề nghị nên tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh song phương với ông Abe. Ông viện lý do là Nhật Bản đã từ chối không chịu xin lỗi về những tội ác đã phạm trong thời kỳ Nam Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật Bản trong những năm từ 1910 đến 1945 và việc Nhật Bản đã dùng phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục trong thời Thế chiến thứ hai. Tokyo chỉ ra rằng chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần ngỏ lời xin lỗi trong quá khứ và một thỏa thuận vào năm 1965 để bình thường hóa các quan hệ song phương có kèm theo một ngân khoản đền bù lớn cho Seoul. Nam Triều Tiên cùng với Trung Quốc đã phản đối việc ông Abe hồi tháng 12 năm ngoái đến viếng một đền vinh danh chiến sĩ trận vong Nhật Bản đã gây nhiều tranh cãi và như thế đã đào sâu thêm hố cách biệt giữa các nước này. Tuy nhiên, mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ tôn trọng những lời xin lỗi mà Tokyo đã đưa ra về quá khứ thực dân của mình. Cuộc gặp gỡ tại Hà Lan dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh do các chương trình hạt nhân và chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên gây ra. Quay sang Thái Lan, Tòa án Hiến pháp nước này đã vô hiệu hóa một cuộc tổng tuyển cử được tổ chức hồi tháng trước với phán quyết nói rằng cuộc biểu quyết đã không diễn ra trong cùng ngày trên khắp nước và vì thế là vi phạm hiến pháp. Phán quyết đưa ra hôm nay sẽ trì hoãn hơn nữa các nỗ lực của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và chính phủ tạm quyền của bà nhằm thành lập một chính phủ mới. Cuộc bầu cử hôm 2 tháng 2 đã bị phe đối lập phá hoại, khiến cho Quốc hội không chọn được đủ đại biểu để lấp đầy 95% số ghế cần thiết hầu có thể đạt được số đại biểu quy định để bầu một thủ tướng. Hiện chưa có tin gì về khi nào thì cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức. Bà Yingluck Shinawatra còn bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan buộc tội là đã làm ngơ trước những hành vi tham nhũng trong chương trình trợ cấp giá gạo tốn kém hàng tỷ đô la của chính phủ Thái Lan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay sang Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã ngăn chặn việc tiếp cận mạng truyền thông xã hội Twitter vào lúc chính phủ nước này đang chống chọi với một vụ tai tiếng tham nhũng chỉ vài ngày trước các cuộc bầu cử ở địa phương. Đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là họ sẽ nộp đơn kiện chống lại phán quyết của tòa án, ngăn chặn dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ microblog này. Đảng Cộng hòa Nhân dân cho biết họ cũng sẽ nạp hồ sơ hình sự khiếu kiện Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với lý do ông đang vi phạm các quyền tự do cá nhân. Phát biểu tại một cuộc tập hợp bầu cử hôm qua, ông Erdogan tuyên bố sẽ hành động chống trang mạng Twitter bất chấp bất cứ cộng đồng quốc tế sẽ nói gì. Cơ quan đặc trách lĩnh vực viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ nói trang Twitter sẽ được mở lại khi nào Twitter xóa bỏ mọi nội dung mà ông cho là bất hợp pháp. Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng Liên hiệp châu Âu, ông Stefan Fuele, nói rằng được tự do liên lạc thông tin và tự do chọn các phương tiện liên lạc là một giá trị căn bản của Liên hiệp châu Âu. Phó Chủ tịch Ủy hội châu Âu Neelie Kroes chỉ trích lệnh cấm trang Twitter là vô căn cứ, không ích lợi gì và hèn hạ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày càng bị áp lực nhiều hơn từ khi những lời ghi âm được phát tán trên khắp các trang mạng xã hội, dường như đặt ông vào tâm điểm của một vụ tai tiếng tham nhũng. Quay sang Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama cùng đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên đã đến thăm một ngôi trường trong ngày đầu tiên của chuyến đi thăm 5 ngày của bà tới thăm Trung Quốc. Hai vị đệ nhất phu nhân hôm nay đã tham gia một lớp thư pháp để xem trình diễn nghệ thuật viết bút lông trước khi đến thăm cung điện hoàng gia cũ tại Tử Cấm Thành ở thành phố Bắc Kinh. Trong chuyến du hành của bà, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ cùng thân mẫu và hai ái nữ còn đến thăm Vạn Lý Trường Thành và một khu bảo vệ gấu trúc. Theo chương trình thì vào ngày mai, đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ đọc một bài diễn văn tại trung tâm Stanford của Đại học Bắc Kinh nổi tiếng. Bà Michelle Obama cũng sẽ gặp gỡ các nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, cũng như thân nhân của họ. Một tổ chức xếp hạng tín dụng lớn đã hạ thấp triển vọng cho nền kinh tế của Nga, nói rằng cuộc xung đột của Moscow với phương Tây về việc sát nhập Crimea đã đe dọa làm suy yếu nền kinh tế vốn đang yếu đi của Nga. Standard & Poor's hôm thứ Năm cho biết là họ không hạ giảm xếp hạng tín dụng của Nga, nhưng điều chỉnh triển vọng kinh tế của nước này từ ổn định xuống tiêu cực. S&P nói rủi ro địa chính trị gia tăng trên bán đảo Crimea và viễn cảnh Mỹ và Liên hiệp châu Âu sẽ mở rộng trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga có thể khiến cho các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi Nga nhiều hơn và cắt giảm những khoản đầu tư mới. Nền kinh tế của Nga vốn đang suy yếu, ngay cả trước khi quân đội nước này tràn vào bán đảo Crimea của Ukraine.
Dạ, vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
And great memories. American Gold, 21 hours Universal Time, Mondays on VOANews.com or on the Voice of America.